Quan Thần, chương 2003, xuất hiện điểm mấu chốt, góc truyện audio.com, chuyện đã xảy ra tỉnh Tây, tạm thời không có quan hệ với Trần Diễm, mà là có liên quan với hành động đặc biệt. Trước khi Trần Diễm về nước, Hạ Tường quyết định tạm gác lại sự kiện Trần Diễm, hiện tại chủ yếu cũng là sự kiện Trần Diễm bị kẹp trên một gút mắc, chỉ có chờ sau khi Trần Diễm dàn xếp vấn đề cùng Giang An, mới có thể tiến thêm một bước. Trước khi Hạ Tường ra tay gạt bỏ chướng ngại lớn nhất bên trong Ủy ban Nhân dân tỉnh thì biết chắc chắn sẽ dẫn phát bắn ngược. Vương Hướng Tiền ở tỉnh Tây có mạng lưới quan hệ thâm căn cố đế, y theo bí thư thành ủy Tấn Dương đến phó chủ tịch tỉnh, lại đến phó chủ tịch thường trực tỉnh, số năm ở Tấn Dương vượt qua 10 năm, ở trên vị trí phó chủ tịch tỉnh hơn 6 năm, có thể không có một nhóm tử trung đi theo. Không có mới là lạ, hành động đặc biệt điều tra bài trừ tham ô, mở rộng không lâu thì gặp lực cản chồng chất. Mã Hoài Minh là thế lực Tào Vĩnh Quốc để lại, cũng là quả lớn còn lại khi Tào Vĩnh Quốc đảm nhiệm ở tỉnh Tây. Hạ Tường vừa lên đảm nhiệm, Mã Hoài Minh đã nhanh chóng dựa dẫm không hề do dự, bởi vì y không chỉ chịu ân huệ của Tào Vĩnh Quốc rất nhiều, còn bởi vì y bị Vương Hướng Tiền gạt bỏ ở bên trong bộ máy chính quyền. Thực ra Lôi Trị Học cũng biết Mã Hoài Minh là thế lực của Tào Vĩnh Quốc nhưng vẫn không có cách điều chuyển Mã Hoài Minh, chủ yếu cũng là Mã Hoài Minh đối nhân xử thế cẩn thận, mọi chuyện cẩn thận không có sai sót, ai muốn đâm chọc y cũng không thể được. Người cẩn thận không sai lầm, không có nghĩa là không có lý tưởng. Mã Hoài Minh đối nhân xử thế chính trực, một lòng vì nước vi dân, nhưng khuyết điểm lớn nhất chính là nhát gan thì ánh mắt không đủ lâu dài, so sánh với nhau, ưu điểm chính là nếu là người mà y đã nhận định, nhấn định y sẽ đi theo tới cùng. Mã Hoài Minh phụ trách hành động đặc biệt điều tra tham ô, hơn nữa theo tình thế lấy được khâu bảo vệ môi trường từ trong tay Vương Hướng Tiền, xem như y ở Ủy ban Nhân dân tỉnh nhậm chức nhiều năm có được một bước vững chắc nhất. Thực ra kinh nghiệm y còn hơn cả Vương Hướng Tiền, lại chỉ là một phó chủ tịch tỉnh bình thường, từ đầu đến cuối chưa vào ủy viên thường vụ. Khi Mã Hoài Minh đầy lòng tin, hả lòng hả dạ mà chuẩn bị thi triển tay chân bên trong hành động đặc biệt điều tra xử lý nước thải, trả cho dân chúng một mảnh trời xanh, trả cho tỉnh Tây ngày mai tươi sáng, nhưng lại gặp phải lực cản và khó khăn không thể tưởng tượng. Đầu tiên là thái độ tiêu cực bằng mặt không bằng lòng của các xí nghiệp than đá lớn, làm cho y căm tức rồi lại không có cách nào khác. Các xí nghiệp than đá lớn là các hộ xả nước thải lớn, vừa là hộ có lợi nhuận thuế, mỗi một ông chủ mỏ than gần như đều là đại biểu hội đồng nhân dân hoặc mặt trận tổ quốc, mỗi người lại nhiều tiền thế lớn, sau lưng có người chống đỡ, đối với công tác điều tra của y ở mặt ngoài thì phối hợp, bên trong sớm đã có được thông báo, chỉ có bề ngoài làm được vô cùng xinh đẹp, trên thực tế vấn đề xử lý nước thải cũng không có chỉ tận gốc được. Nói cách khác, nhóm chủ mỏ than căn bản là không xem hành động đặc biệt xử lý nước thải của Ủy ban Nhân dân tỉnh ra gì, chỉ có điều lướt qua. Thậm chí có người nói nếu thật muốn nghiêm khắc thanh tra xử lý nước thải, kinh tế tỉnh Tây thụt lùi 20 năm cũng không bồi thường được thiệt hại ngừng sản xuất. Giang Cương còn, góc truyện audio.com, châm biếm việc thanh tra xử lý nước thải là làm cho có là ăn no không có việc gì để làm, đầu óc nóng lên. Hai lựa chọn tỉnh Tây chính là, hoặc là kiếm tiền ô nhiễm, hoặc là bần cùng sạch sẽ, không có lựa chọn điều hòa. Ở dưới phòng ngự một lòng đoàn kết liên hợp của chủ mỏ than, trận chiến mở màn của Mã Hoài Minh thất bại, vô công mà trở về. Mã Hoài Minh đương nhiên sẽ không can tâm, ông ấy dù sao đường đường cũng là phó chủ tịch tỉnh, ngay cả mấy người chủ mỏ than cũng bắt không được, có vẻ rất là bất lực, liền đột nhiên quyết định áp dụng phương thức kiểm tra đột kích. Kết quả, mặc dù bố trí trước đó chu đáo chặt chẽ như thế nào, sắp xếp cẩn thận như thế nào, mỗi lần kiểm tra đột kích luôn vồ hụt, thậm chí có mấy lần Mã Hoài Minh còn chú ý tới chủ mỏ than cười đắc chí, ông ấy liền biết bên trong tổ hành rộng đặc biệt có người mật báo cho chủ mỏ than. Khi kiểm tra đột kích mỏ than An Đạt của Giang Cương là một chỗ ô nhiễm nghiêm trọng, đợi bọn người Mã Hoài Minh đến hiện trường, lại phát hiện chỗ ô nhiễm sạch sẽ không có một giọt nước ô nhiễm, đúng, một giọt cũng không có, xinh đẹp như minh tinh Hàn Quốc được giải phẫu thẩm mỹ. Nếu chất thải có một nửa nước ô nhiễm một nửa nước sạch cũng là đạt tới tiêu chuẩn nước thải, cảm giác Mã Hoài Minh bị mắc lừa còn nhẹ một chút, chí ít thủ đoạn đối phương coi như có thành tâm, trong lòng có sợ hãi. Hiện tại sạch sẽ chẳng khác phòng tắm khách sạn 5 sao, thì đã nói lên đối phương sớm đã biết rằng ông ấy hôm nay sẽ đến kiểm tra đột kích, hơn nữa còn bày ra màn kịch mời y thưởng thức, ý nghĩa chính là, không phải muốn thanh tra nước thải sao. Mời xem, sạch sẽ đến mức có thể tắm đấy. Thực ra chính là giáp mặt châm biếm làm mất mặt. Giang Cương tự mình tiếp đãi Mã Hoài Minh, một bên vô cùng kính cẩn mà báo cáo thành tích to lớn ở phương diện xử lý nước thải của mỏ than An Đạt, một bên hướng về phía Mã Hoài Minh oán trách. Text được lấy tải, chủ tịch tỉnh Mã, hành động đặc biệt là chuyện tốt nhưng lúc nào cũng kiểm tra đột kích ảnh hưởng đến sản xuất của xí nghiệp, một lần kiểm tra phải ngừng sản xuất 3 ngày để sắp xếp tiếp đón, không nói hao tài tốn cuộc còn ảnh hưởng đến hiệu quả và lợi ích sản xuất xí nghiệp. hiệu quả và lợi ích xí nghiệp giảm xuống thì ảnh hưởng thu nhập từ thuế chính phủ. Giang Cương âm thầm ở mặt ngoài bày một đạo, lại giáp mặt kêu khổ kêu oan, Mã Hoài Minh không tức giận mới là lạ. Đồng chí Giang Cương, chủ tịch tỉnh hạ lệch thế, thà rằng đóng cửa xí nghiệp xử lý nước thải không hợp lý cũng không có thể dựa vào việc hy sinh sức khỏe nhân dân đổi lấy kinh tế tăng trưởng. Giang Cương cười quái dị, phó chủ tịch tỉnh Mã nếu tiếp xúc với cuộc sống nhân dân tầng thấp nhất sẽ không nói như vậy. Không biết có bao nhiêu người công nhân khai thác mỏ xem tôi là cứu tinh kêu khóc muốn xuống giếng. Chỉ cần có thể xuống giếng, sống chết đều là tiền. Sống thì tranh món tiền nhỏ, chết thì lời đống tiền lớn, như thế nào đều có lợi. Trong mắt Mã Hoài Minh phun ra lửa giận, Giang Cương, nói chuyện với ông đúng là hại não. Phó chủ tịch tỉnh Mã, lương tâm là nhiệt nhưng mà than đá là băng. Tôi đã vì chính phủ giải quyết vấn đề công ăn việc làm, hàng năm còn nộp lên hơn mấy tỷ thu nhập từ thuế, cũng là ủy viên mặt trận Tổ quốc tôi có thể nói không hổ thẹn tôi là người nộp thuế vinh. Góc chuyện audio.com, Quang, Giang Cương mới không sợ Mã Hoài Minh, một phó chủ tịch tỉnh không phải ủy viên thường vụ, không có người đứng sau mạnh mẽ cứng rắn, muốn động tới gã. Mơ đi, với căn cứ hùng hậu ông ấy ở tỉnh Tây, đừng nói Mã Minh, Lôi nghiên cứu học vấn cũng đừng nghĩ di chuyển trên một chút. Mã Hoài Minh tức giận đến phải tay áo bỏ đi. Mã Hoài Minh gặp phải đủ lực cằn cùng ám chiêu y cũng không có báo cáo với Hạ Tường cũng là từ con đường khác hiểu rõ ngọn nguồn. Đối với cảnh ngộ Mã Hoài Minh gặp được, Hạ Tường sớm đã đoán trước tập đoàn lợi ích khổng lồ quan thương cấu kết ở tỉnh Tây, mức độ chặt chẽ và đồng tâm hiệp lực vượt xa sức tưởng tượng của ngoài giới. Thực ra Mã Hoài Minh cũng không biết chính là, mặt ngoài y thanh tra xử lý nước thải, thì sau lưng, Nga Ni Trần và Tiểu Ngũ cũng không nhàn rỗi, đi theo sau lưng y, hệ thống lại các xí nghiệp tỉnh Tây có ô nhiễm nghiêm trọng. Mã Hoài Minh không tiện vì mới gặp lực cản liền hướng Hạ Tường báo cáo, để tránh việc hơi có vẻ hơi khó khăn thì hướng lãnh đạo tố cáo là biểu hiện rất không có năng lực, nhưng hai đôi mắt sau lưng y thu hết những gì y gặp được vào tầm mắt, chẳng những tỉ mỉ kể lại mỗi một khó khăn với Hạ Tường, hơn nữa còn từ bên cạnh phân tích quy mô sản xuất của từng xí nghiệp xử lý nước thải, giá trị sản lượng lợi nhuận thuế cùng với người đứng sau. Có thể nói, Nga Ni Trần và Tiêu Ngũ ở sau lưng làm rất nhiều công tác, ở mặt ngoài thì giành được thành tích mạnh mẽ lớn hơn so với Mã Hoài Minh, cũng đúng là mưu tính từ trước đến giờ của Hạ Tường, hắn ngay từ ban đầu đối với việc Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ đạo do Mã Hoài Minh phụ trách hành động đặc biệt xử lý nước thải, không ôm hy vọng quá lớn. Nga Ni Trần và Tiểu Ngũ ẩn nấp ở sau lưng hành động đặc biệt mượn Mã Hoài Minh ngoài mặt xuất kích hiểm trợ mà ra tay từ bên cạnh mới là dụng tâm sâu xa của Hạ Tường. Trên cơ bản có thể nói, mượn gió đông của hành động đặc biệt để Hạ Tường bới móc tới cùng đối với xí nghiệp xử lý nước thải trọng điểm tỉnh Tây. Mà ở Bắc Kinh phát sinh một việc dường như cùng hành động đặc biệt xử lý nước thải của tỉnh Tây không có liên quan, nhưng giống với lần trước Ngô Tài Dương nói chuyện ở thời cơ vô cùng mẫn cảm, hơn nữa làm người ta không thể không suy nghĩ sâu xa chính là Thủ tướng một lần nữa phát biểu quan trọng trên diễn đàn phát triển bền vững, vì Ủy ban Nhân dân hành động đặc biệt thanh tra nước thải của tỉnh Tây, đưa ra chính sách mạnh mẽ. Thủ tướng phát biểu đề mục là tuyệt đối không dựa vào hy sinh sức khỏe của nhân dân đổi lấy tăng trưởng kinh tế. Trung Quốc là người ủng hộ và người thực tiễn kiên quyết theo sự phát triển bền vững. Trong giá trị phong tục của Trung Quốc ẩn chứa tinh thần phát triển bền vững. Hơn 2.000 năm trước, triết học gia Trung Quốc cổ đại đề xuất ra thiên nhân hợp nhất, suy nghĩ đạo pháp tự nhiên, khởi xướng người và thiên nhiên hài hòa chung sống, đây là cảnh giới cao nhất để theo đuổi duy trì phát triển. Trung Quốc là quốc gia phát triển lớn nhất trên thế giới, đang đứng ở công nghiệp hóa, tiến trình phát triển hóa giữa thành phố và thị trấn, lúc phát triển không cân bằng, không phối hợp, vấn đề không thể liên tục duy trì vẫn rất thực nổi trội. Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc kém, người chỉ giữ lấy lượng thấp, môi trường sinh thái mỏng manh, các nơi phát triển rất không cân bằng. Góc chuyện audio.com, dựa theo chuẩn xóa đói giảm nghèo của đất nước mới, chúng ta tuyệt đối không được dựa vào việc hy sinh môi trường sinh thái và sức khỏe nhân dân để đổi lấy tăng trưởng kinh tế, nhất định đi theo con đường phát triển văn minh của phát triển sản xuất cuộc sống giàu có, sinh thái tốt đẹp. Thủ tướng phát biểu là nói với bạn bè quốc tế và giới công thương nhân sĩ, cũng không phải lên tiếng ở trên hội nghị kinh tế trong nước, vì vậy, nội dung phát biểu rất sinh động, nhưng đưa ra vấn đề rất hiện thực cũng rất sắc bén, nhất là trịnh trọng tuyên bố tuyệt đối không dựa vào việc hy sinh sức khỏe nhân dân đổi lấy tăng trưởng kinh tế, quả thực chính là lời khẳng định dứt khoát đối với hành động đặc biệt thanh tra xử lý nước thải tỉnh Tây. Đương nhiên Hạ Tường biết rằng Thủ tướng và Ngô Tài Dương giống nhau, không phải là có ý nghĩa khẳng định đối với hành động đặc biệt tỉnh Tây, có thể nói cũng chỉ là một sự trùng hợp có tâm không có ý định. Chẳng qua Ngô Tài Dương và Thủ tướng hai lần phát biểu trùng hợp với thời cơ rất nhạy cảm, làm cho bên ngoài hiểu lầm là Hạ Tưởng mượn thế lực Ngô Tài Dương và Thủ tướng ý đồ tạo áp lực từ trên xuống dưới, phải từ hai mặt nhân sự và thi hành biện pháp chính trị phá cục. Sau khi Thủ tướng phát biểu, lúc này Lôi Trị Học gọi cuộc điện thoại khiếp sợ và cầu giải đáp về phía Bắc Kinh. Cùng lúc Lôi Trị Học điện thoại tới Bắc Kinh, Hạ Tưởng cũng hướng về phía Bắc Kinh đánh ra một cú điện thoại mấu chốt. Tuy nhiên khác biệt với trong mắt Lôi Trị Học chỉ có lãnh đạo Trung ương chỉ thấy núi cao không thấy cỏ nhỏ Trinh Lạc, điện thoại của hắn là gọi cho dân chúng thuộc tầng lớp thấp nhất Lão Lý. Lão Lý ở Bắc Kinh được bảo hộ nghiêm ngặt, sau khi tiết lộ với Dương Uy những rủi ro mà ông ấy gặp phải thì khiến cho Dương Uy đã gặp qua rất nhiều việc bất bình cũng tức giận đến sôi gan. Sau cuộc điện thoại của Hạ Tưởng, ở có Dương Uy cùng đi, Lão Lý từ Bắc Kinh bay tới Tấn Dương. Một người gần như bị mọi người lơ là cuối cùng mang đến lực phá hoại, đúng là không thể tưởng tượng. Chắc chắn ngàn năm sau, nhà sử học đời sau coi sự kiện Trần Diễm là phục bút của Hạ Tưởng ở tỉnh Tây, xem sự kiện Lão Lý như mồi lửa của Hạ Tưởng ở tỉnh Tây, mà cuối cùng ở phía trên một điểm mấu chốt, sự kiện Trần Diễm và Lão Lý sáp nhập một chỗ, một phát làm tỉnh Tây nổ tung mờ mịt cả bầu trời. Cách chương.